Tranh bá thiên hạ, chương 204, Huỳnh Phiến tiến vào cửu phẩm, góc truyện audio.com, nam tử trùm trong áo khoác đen phá vỡ cửa sổ lao ra ngoài. Nghênh đón y là cú đấm của Phương Giải, ở giữa không trung nam tử kia không né được, vì thế y cũng tung một quyền. Hai quyền chạm mạnh vào nhau, hai người đồng thời bay ra ngoài. Trong khoảnh khắc va chạm, thậm chí bọn họ nghe thấy tiếng xương cốt bàn tay kêu kèn kẹt do không chịu được lực va chạm. Lúc sắp rơi xuống đất, nam tử kia rõ ràng có thể vặn vẹo thân hình giữa không trung, né tránh một kiếm khí tới từ phía sau. Sau khi rơi xuống đất, Phương Giải phải lùi liên tiếp ba bước mới đứng vững được. Hắn nhìn thoáng qua bàn tay phải của mình, không ngờ lực lượng của đối phương ngang bằng với Phương Giải. Nhưng Phương Giải lại mơ hồ cảm thấy lực lượng đó mang theo nội kình. Bởi vì Phương Giải không thể tu hành, cho nên hắn quen thuộc với lực lượng cơ thể hơn. Mà từ cảm giác tê tê từ cánh tay truyền tới, khiến hắn hoài nghi tố chất thân thể của tên lạ mặt kia cũng không kém hơn mình. Nam tử có khuôn mặt xấu xí ổn định thân hình, sự đau đớn ở sau lưng khiến y khẽ nhíu mày. Dù y đã kịp thời tránh né, nhưng kiếm khí sắc bén của Trầm Khuynh Phiến vẫn để lại một vết thương đằng sau lưng y. Áo choàng bị chém đứt chậm rãi rơi ở gần đó. Trước mặt là Phương Giải, sau lưng là Trầm Khuynh Phiến. Đây là lần đầu tiên từ khi tới thành Trường An, y gặp phải cục diện nguy hiểm như vậy. Kiếm khí của Trầm Khuynh Phiến khiến y kiêng kỵ, mà cú đấm của Phương Giải cũng khiến y rung động. Y biết Phương Giải là một kẻ không dễ đối phó, nhưng thật không ngờ hắn lại có khí lực lớn như vậy. Cú đấm vừa rồi của y có chứa nội kình, dù vì ứng phó với Trầm Khuynh Phiến ở đằng sau mà có chút phân tán. Nhưng đủ để khiến thân thể y càng thêm mạnh mẽ, nhưng một quyền này lại không thể đánh gãy tay của Phương Giải. Cảm giác của Phương Giải không lệch cho lắm, quả nhiên nam tử có khuôn mặt xấu xí kia không sử dụng quá nhiều nội kình vào cú đấm. Nếu không sau lưng y đã không chỉ có một vết máu nhạt như vậy. Nếu vừa rồi y tập trung hết nội kình trong khí hải vào nắm đấm, có thể khiến Phương Giải bị thương, nhưng chỉ sợ vết thương sau lưng đã nối thẳng nội tạng bên trong. Phương Giải bước về phía trước một bước dưới ngọn đèn dầu, cẩn thận nhìn khuôn mặt của nam tử này. Khuôn mặt của y quái dị khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Ngoại trừ dơ bẩn, ghê tởm ra, còn có ngũ quan vặn vẹo. Da mặt của y già nua không có sức sống, nhưng lại không có nếp nhăn nào. Người của Phật Tông, Phương Giải hỏi một câu. Nam tử xấu xí lắc đầu, không mở miệng nói chuyện. Phương Giải trầm mặc, sau đó chỉ vào khuôn mặt xấu xí của y. Ngươi dùng thứ xấu xí để che giấu khuôn mặt thật của ngươi, là vì ngươi sợ hãi bị người khác nhận ra. Đây không phải là tướng mạo thật của ngươi, ta chưa từng thấy khuôn mặt già nua nào lại có đôi mắt trẻ như vậy. Mà ngươi không mở miệng nói chuyện là sợ ta nghe thấy giọng của ngươi. Cho nên chúng ta nhất định đã từng gặp nhau. Hiện tại chính ngươi cởi thứ ghê tởm đó xuống, hay là ta giúp ngươi cởi xuống. Nam tử xấu xí nhếch miệng cười, nhưng không nói tiếng nào. Y chỉ vào mặt mình, sau đó lắc đầu. Phương Giải nhìn y, hỏi. Không có thể diện gặp người. Hai mắt nam tử xấu xí hiện lên một tia lạnh lẽo, tựa hồ những lời này của Phương Giải động vào nỗi đau của y. Ánh mắt âm tàn của y nhìn chằm chằm vào Phương Giải, dường như không nhịn được muốn xé xác. Góc truyện audio.com, Phương Giải ra thành từng mảnh nhỏ. Người có hận thù tất có chỗ đáng thương. Ta thực sự không biết người đã trải qua chuyện gì, mà phải ăn mặc theo kiểu người không ra người, quỷ không ra quỷ đó. Nếu như đại tùy thua thiệt ngươi nên ngươi mới giết người. Vậy thì vì sao không tìm người thua thiệt ngươi để báo thù? Tìm mấy học sinh diễn vũ viện có tu vị không bằng ngươi để ra tay? Ngươi cảm thấy ngươi rất có thành tựu sao? Hay là ngươi thích cảm giác giết người? Nếu như là cái sau, vậy thì ta chỉ có thể nói ngươi là một kẻ điên biến thái. Phương Giải dường như không vội vã ra tay, mà nói ra mấy lời vô bổ. Y đã chết, rốt cuộc nam tử xấu xí không nhịn được gầm thét một tiếng. Thanh âm của y khàn khàn. Là do y cố ý giấu đi thanh âm thật của mình. Quả nhiên, ngươi chẳng qua chỉ là một thằng hề mà thôi. Phương Giải thở dài, sau đó lại tiến thêm một bước. Y không quay đầu, nói với người phía sau, cầm một thanh đao lại đây, là thanh đao tốt nhất. Mã Lệ Liên được mười mấy lão binh bảo vệ theo bản năng tiến lên phía trước lại bị thân binh ngăn cản. Một binh lính chạy tới đưa hoành đao của y cho Phương Giải, sau đó rất nhanh rút về bên cạnh Mã Lệ Liên. Phương Giải ước lượng sức nặng của hoành đao, nhìn nam tử xấu xí kia, rất nghiêm túc nói. Còn có lời chăn chối gì không? Muốn ngươi chết, nam tử xấu xí giống giận một tiếng, xông mạnh về phía trước. Lúc y nhảy lên, ngón tay trái của y cong lại rồi búng ra. Một chỉ kình sắc bén, linh hoạt nhanh chóng bắn về phía trán của Trầm Khuynh Phiến. Trầm Khuynh Phiến không tránh, Nàng khẽ nhíu mày, một kiếm khí không biết từ chỗ nào chém tới, đẩy chị kia ra. Cùng lúc đó, nàng giơ tay chỉ về phía lưng nam tử xấu xí. Trong không khí dường như có một thứ gì đó cực kỳ lạnh lẽo ngưng kết lại, sau đó hóa thành mấy trăm kiếm khí. Giống như có mấy trăm trường kiếm sắc bén lơ lửng ở trước người nàng, đang chờ nàng phát động. Khi nàng đột nhiên duỗi ngón tay ra, những trường kiếm có thể nhìn thấy được bằng mắt thường này giống như sao băng đâm về phía nam tử xấu xí. Mà cùng lúc đó, nam tử xấu xí tránh khỏi một chiêu nhất thức đao của Phương Giải, vặn người một cái tung quyền vào mặt Phương Giải. Phương Giải cũng không có ý trốn tránh, tay phải cầm đao bỗng nhiên như bị gãy, mũi đao xuất hiện ở một góc độ không tưởng đâm xuống dưới. Đâm thẳng vào cánh tay của nam tử xấu xí, ngay khi đao của Phương Giải kiếm của Trầm Khuynh Phiến đồng thời đánh tới. Nam tử xấu xí chợt bộc phát ra một tiếng gào thét thê lương. Sau đó một đóa hoa sen ba cánh rực rỡ thánh khiết nở rộ trong cơ thể của y. Đây chỉ là một bông hoa sen ảo, nhưng có thể thấy được rõ ràng quá trình nở hoa của nó. Kiếm khí và hoành đao trước sau đánh chúng vào bông hoa sen kia phát ra tiếng trong trèo. Keng một tiếng, hoành đao của Phương Giải bị đẩy ra, bàn tay của hắn khẽ run rẩy. Mà ở phía sau lưng nam tử xấu xí, mấy trăm kiếm khí giống như mưa to liên tiếp đụng vào đóa bạch liên bảo vệ y. Tiếng đinh đinh vang lên không dứt, nhưng kiếm khí không thể xuyên phá được cánh hoa sen thoạt nhìn mỏng như cánh ve kia. Phương Giải bước về phía sau một bước, sắc mặt dần ngưng trọng. Quả nhiên có liên quan với lão lừa ngốc kia, hắn hừ lạnh một tiếng ổn định lại cánh tay, mà Trầm Khuynh Phiến đứng sau nam tử xấu xí kia hơi nhíu mày. Nàng chỉ thẳng ngón tay về phía lưng y. Kiếm khí được ngưng kết trên không trung không ngừng bắn tới. Thật giống, góc truyện audio.com, như một trận mưa sao băng vậy, nhưng điều khiến nàng rung động chính là đóa hoa sen thoạt nhìn vô hại kia, lại ngăn cản được hết kiếm khí của nàng. Nàng và Phương Giải đã nghe qua quá trình đại thần quan Hạc Lệ đạo nhân đuổi giết Trần Nhai, cũng biết Bạch Liên năm cánh đột nhiên xuất hiện cứu được mạng của Trần Nhai. Lúc đó mọi người còn chưa biết ai đã tới thành Trường An. Lúc đóa bạch liên đó xuất hiện lần thứ hai, Phương Giải tận mắt nhìn thấy. Ngày ấy lão tăng Trí Tuệ bắt hắn, bị các cao thủ Nư lão bản nương và Trác bố y bao vây. Đang lúc mọi người vây công, đóa bạch liên rực rỡ lại nở rộ. Lần đầu tiên, lực đẩy của Hạc Lệ đạo nhân khiến cho hai cánh của bạch liên xuất hiện vết rạn. Đó là một kích toàn lực của cao thủ đạo tông, nhưng vẫn không thể phá nát được đóa hoa. Lần thứ hai, sáu đại cao thủ hợp lực tung một kích mới khiến đóa bạch liên cứng rắn bị vỡ nát. Nhưng lão tăng Trí Tuệ mượn được cơ hội này mà bỏ chạy. Khi nam tử xấu xí kia chặn được kiếm khí thứ 999, thì đóa bạch liên mới phát ra tiếng răng rắc. Một vết rạn xuất hiện trên cánh hoa, dần dần lan tràn. Thật giống như một vị diệu thủ dùng mực nhạt vẽ hoa văn lên cánh bạch liên vậy. Khiến đóa bạch liên càng thêm đẹp đẽ, nhưng cái giá phải trả để đẹp đẽ là rất lớn. Hoa sen dần vỡ ra. Phương Giải khẽ quát một tiếng, hai chân bộc phát một cỗ lực lượng cường đại, mặt đất bị vỡ ra một hố sâu, bụi bay mù mịt. Thân hình của hắn dùng một tốc độ mà mắt thường khó theo kịp xông về phía nam tử xấu xí kia. Sau đó dùng toàn bộ lực lượng tập kết vào cánh tay phải. Giờ khắc này, cánh tay phải của Phương Giải xuất hiện một sự thay đổi cực lớn. Tất cả cơ thể đều tập trung vào một bộ phận, đây là một việc mà người thường căn bản không làm được. Ầm một tiếng, hoành đao chém mạnh vào đóa bạch liên. Trong khoảnh khắc thân đao vỡ nát, đóa bạch liên cũng bị một đao kia gần chém đứt. Nam tử được bảo vệ bởi đóa hoa sen ba cánh giống giận một tiếng, tung quyền đánh vào ngực Phương Giải. Phương Giải chưa kịp thu hồi cánh tay phải, nên dùng tay trái tiếp quyền của nam tử xấu xí. Ầm một tiếng, Phương Giải chấn động, bay ra ngoài như đạn pháo. Vài thân binh của Phủ Quy Đức tướng quân xông tới định đỡ Phương Giải, nhưng đều bị đụng ngã lăn lóc. Một cảm giác đau đớn truyền khắp cánh tay trái. Phương Giải cảm thấy cánh tay trái dường như bị gãy hết xương. Hắn chậm rãi đứng lên, lau đi vết máu ở khóe miệng. Đáng tiếc, hắn hít sâu một hơi, nếu cầm theo tàn đao của lão già què, một đao kia chắc chắn chém đứt đóa hoa sen của người kia. Nhưng hoành đao hắn mượn không chịu được lực lượng cực lớn của hắn mà nứt vỡ. Độ cứng của thanh đao cũng không bằng hoa sen kia, sự mạnh mẽ của nam tử xấu xí khiến người ta sợ hãi. Đúng lúc đó, Trầm Khuynh Phiến bỗng nhiên giơ hai tay lên. Tóc của nàng bay bồng bềnh, quần áo trên người cũng bay theo. Không khí trong viện như bị đông cứng lại. Giữa không trung, một thanh kiếm thật lớn, thật sắc bén chậm rãi thành hình. Thanh kiếm này hình như không hoàn mỹ cho lắm, hình thức bình thường. Nhưng dù vậy, cái lạnh giá sắc bén của nó vẫn làm đau nhói con mắt của những người trong viện. Tuy kiếm này không nhìn thấy được nhưng mọi người đều cảm giác được. đám người Mã Lệ Liên không chịu được áp lực nên phải nhắm mắt lại. Mà hai vị quản sự già đều kêu a một tiếng, có máu chảy xuống từ góc truyện audio.com, mắt của bọn họ, Phương Giải kinh ngạc nhìn Trầm Khuynh Phiến, sau đó bỗng nghĩ tới một khả năng. Đang lúc hắn ngẩn người, Trầm Khuynh Phiến chập hai cánh tay lại. Thanh cự kiếm vô hình kia đâm vào người nam tử xấu xí với tốc độ nhanh như sấm sét. Ở thời khắc này, mọi người thậm chí còn nghe được một thanh âm như tiếng rồng ngâm. Ầm một tiếng, dùng nam tử xấu xí kia làm trung tâm, toàn bộ gạch trong viện đều rạn nứt giống như một mạng nhện. Gió lốc chấn động bốn phía, bụi bay mù mịt, đóa bạch liên vỡ ra từng khúc, ba cánh hoa đều vỡ. Cùng lúc đó, cách bốn con phố, trong phủ đệ của một vị trọng thần của triều đình, Trác Bố Y đang bảo vệ một học sinh từng trải qua chuyên ở núi Bán Nguyệt khẽ biến sắc. Thân hình lóe cái chợt biến mất ở nguyên chỗ. Tại đường số 20 phía đông, lão già què đang nằm trên ghế trông coi Hồng Tụ Chiêu bỗng ngồi bật dậy, thi thao. Ai tiến vào cửu phẩm, cách chương.